Thứ tư là mạng. Thị kỷ, ư tha cao cử vi tánh, gọi là ngạo mạn. Mạng, phiền não này sanh ra đã có, không phải học được. Sanh ra đã có. Khởi nguồn của vũ trụ, nguồn gốc sanh mạng chúng ta cũng có từ ngày đó. Pháp Tướng Tông A Lại Gia nói, A Lại Gia chính là nói về nguồn gốc, nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của sinh mạng. Tôi từ đâu đến là nguồn gốc của tôi? A Lại Gia nói về vấn đề này. Vô minh nghiệp tướng, đây là gì? Nhất niệm bất giác, chính là vô minh nghiệp tướng. Niệm này không có nguyên nhân, không có trước sau, nên gọi nó là vô thỉ vô minh. Thật không dễ hiểu. Đây cũng là nguồn gốc của Phật Pháp. Một động này, trong tự tánh cũng gọi là pháp tánh, trong đó lại biến ra A Lại Gia. A Lại Gia từ đâu mà có? A Lại Gia từ trong tự tánh biến hiện ra. A Lại Gia không phải là chân tâm, nó là vọng tâm, không phải chân tâm. Một động này liền sanh chuyển tướng. Chuyển tướng là thức thứ bảy. Chuyển tướng là tứ đại phiền não thường tương tùy. Đây thật sự là căn bản, căn bản của căn bản. Cái thứ nhất là ngã kiến, cho rằng có thân, gọi là ngã kiến. Thứ nhất là ngã kiến. Thứ hai là ngã ái. Ngã ái chính là tham. Thứ ba chính là ngã mạn. Ngã mạn và sân nhuế cùng một ý nghĩa là ngạo mạn. Thứ tư là ngã si. Nên ái mạn si chính là tham sân si. Vì thế tham sân si là phiền não từ khi sanh ra đã có, rất khó đoạn. Mạt na thức, từ mạt na thức sanh ra cảnh giới tướng, kiến phần, tướng phần của A Lại Gia. Cảnh giới tướng chính là tướng phần của A Lại Gia. Tướng phần chính là vũ trụ bên ngoài, kiến phần chính là nguồn gốc của sinh mạng. Nghiệp tướng của A Lại Gia chính là chấn động, các nhà khoa học gọi là năng lượng. Kiến phần gọi là tin tức, tướng phần gọi là vật chất. Những thứ này đã khởi lên, nhưng phải biết trong tự tánh không có những thứ này, tất cả đều là giả. Chỉ có tự tánh là thật. Thật là gì? Thật là bất động, còn vọng là động. vĩnh viễn ở trong động, chấn động. Không chấn động, nó sẽ không có. Giống như sóng vậy, sóng trên mặt nước. Sóng nhất định phải động, không động thì sẽ không có sóng, nước sẽ bình lặng. Nước bình lặng gọi là tự tánh. Khởi gợn sóng gọi là A-lại gia. Dùng ví dụ này, quý vị sẽ dễ lãnh hội. Sóng chính là nước, nước chính là sóng. A-lại gia chính là tự tánh, tự tánh chính là A-lại gia. Bản tướng của A-lại gia là bất động. Khi động gọi là A-lại gia. Cho nên ngạo mạn là sanh ra đã có. Hữu ngã luôn cảm thấy mình hơn người. Dù người khác có giỏi cũng cảm thấy họ không bằng mình. Họ luôn đề cao bản tánh của mình. Phật pháp là phải đoạn. Vì sao vậy? Vì không đoạn thì tâm bình đẳng không sanh khởi được. Đoạn tận tham thì tâm thanh tịnh xuất hiện. Đoạn tận mạn thì sân nhuế và ngạo mạn đoạn tận, tâm bình đẳng sanh khởi. Đoạn tận nghi và si thì đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh hiện tiền. Những thứ này là chướng ngại. Chướng ngại chúng ta minh tâm kiến tánh, chướng ngại chúng ta thành Phật. Quý vị còn muốn nó sao? Còn không buông bỏ sao? Nếu không buông bỏ thì đâu phải là người học Phật. Mục đích học Phật không phải là muốn thành Phật sao? Muốn thành Phật mà không buông bỏ được, như vậy học Phật là giả. Thực sự học Phật thì nhất định phải biết về nó. Có những thứ này, chúng ta vốn là Phật, nhưng hiện nay đang lăn lộn trong tam độ lục đạo, chịu khổ não vô lượng vô biên, đều là bị tham sân si mạn nghi hại. Không thể trách người khác, đây là trong tự tánh của chính mình mang đến. Tự tánh không có, sau khi biến thành A-lại gia thì sanh ra những thứ này. Căn bản đều là từ trong ngã kiến sanh ra. Nếu không có ngã kiến thì ngã ái, ngã mạn, ngã si ở sau đều không có. Đều từ trong ngã kiến sanh ra. Điều này nhất định phải hiểu. Tu hành không thể một lần đoạn sạch, cũng phải năm này ít hơn năm kia, nhất định phải khống chế nó. Đây chính là chỗ công phu đắc lực của quý vị. Không thể phóng dật, không thể để nó tăng trưởng. Để nó tăng trưởng là hỏng. Như vậy thì công phu tu hành của chúng ta hoàn toàn bị hủy diệt. Người tu hành có thể thành tựu hay không đều là dựa vào quý vị có thể chế phục được những thứ này hay không.